Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, mùng 8 tháng 9, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị chứng từ về cầu nguyện trong giờ phút thảm kịch cuộc sống của bà Jennifer Hubbard, người mẹ mất con trong vụ nổ súng tại trường học ở Newtown, bang Connecticut, Hoa Kỳ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về tiếp bước hành trình. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican tôn phong 7 vị hiển thánh viếng thăm 3 quốc gia và cử hành một số ngày năm thánh cho các giới khác nhau, đó là những điểm nổi bật trong hoạt động của Đức Thánh Cha cho đến cuối tháng 11 tới đây. Theo lịch trình của Đức Thánh Cha được phòng báo chí tòa thánh công bố hôm 6 tháng 9, sáng Chủ nhật 25 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp ngày năm thánh dành cho các giáo lý viên. Cuối tuần mùng 8 và mùng 9 tháng 10 sẽ có ngày năm thánh dâng kính Đức Mẹ. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh chiều tại quảng trường Thánh Phêrô và thánh lễ sáng Chủ nhật hôm sau mùng 9 tháng 10. Chủ nhật mùng 6 tháng 11 là ngày năm thánh dành cho các tù nhân, và Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô lúc 10 giờ với một số tù nhân và cầu cho các tù nhân vắng mặt. Một tuần sau đó, 13 tháng 11, Ngài sẽ cử hành thánh lễ lúc 10 giờ nhân ngày năm thánh cho những người vô gia cư. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến và công bố một bài giáo lý trước sự hiện diện của hàng ngàn người sống trên các đường phố hoặc trong những hoàn cảnh bấp bênh. Họ tề tựu về Vatican để tham dự ngày năm thánh dành cho họ từ ngày 11 đến 13 tháng 11. Các hiệp hội tên là người anh em đứng ra tổ chức ngày năm thánh này và cho biết sẽ có khoảng 6.000 người về tham dự. Sau cùng ngày 20 tháng 11, lễ Chúa Kitô Vua, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ tại quảng trường Thánh Phêrô để bế mạc năm thánh lòng thương xót. Cửa năm thánh tại đền thờ Thánh Phêrô sẽ được đóng lại trong dịp này.
Có hai cuộc viếng thăm tại nước ngoài đang chờ đợi Đức Thánh Cha. Trước tiên, từ ngày 30 tháng 9 đến mùng 2 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cộng hòa Georgia và Azerbaijan. Đây là giai đoạn thứ hai ngày thăm vùng Caucasus sau giai đoạn thứ nhất tại Cộng hòa Armenia hồi cuối tháng 6 năm nay. Tiếp đến, từ ngày 31 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ đến thành phố Lund và Malmö bên Thụy Điển, để cùng với Giáo hội Tin lành Luther kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách Tin lành Luther tại đây. Sau đó, Ngài sẽ cử hành thánh lễ cho cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại Thụy Điển, cũng tại thành phố Malmö. Chủ nhật 16 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ 15 phút để tôn phong 7 vị chân phước lên bậc hiển thánh, trong đó có tu huynh Salomon Leclerc, người Pháp, chịu tử đạo trong thời cách mạng Pháp, chân phước Elizabeth Chúa Ba Ngôi, người Pháp, dòng kín Cát Minh, qua đời lúc mới 26 tuổi. Có hai chân phước người Italia, một giám mục Tây Ban Nha, một linh mục người Argentina và thiếu niên 14 tuổi người Mexico, José Sánchez del Río, tử đạo năm 1928 trong thời bách hại tại nước này.
Bangui, hiệp định cơ bản giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Trung Phi đã được ký kết hôm 6 tháng 9 vừa qua tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Bangui. Hiệp định được ký trước sự hiện diện của Tổng thống Fausta Axas Touadéra. Đại diện Tòa Thánh ký hiệp định là Đức Tổng giám mục Franco Coppola, sứ thần Tòa Thánh tại Bangui, và đại diện chính phủ Trung Phi là ông Charles Armel Duban, Bộ trưởng Ngoại giao, Hội nhập Phi Châu và những người Trung Phi ở hải ngoại. Ngoài ra có sự hiện diện của giáo quyền công giáo Trung Phi và các quan chức của chính quyền nước này. Hiệp định cơ bản gồm lời tựa và 21 điều khoản, xác định khuôn khổ pháp lý cho những quan hệ giữa giáo hội và nhà nước, đề ra những quy định cho các vấn đề chung. hai bên cam kết cộng tác để mưu lợi ích về luân lý, tinh thần và vật chất cho con người và thăng tiến công ích. Hiệp định sẽ bắt đầu có hiệu lực khi hai bên trao đổi văn kiện phê chuẩn.
Vatican, hôm mùng 6 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến bà Mariella Enoch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhà thương Nhi đồng Gesù Bambino, Chúa Hài đồng Gesù ở Roma và khích lệ toàn thể nhân viên của nhà thương này. Nhà thương này là bệnh viện duy nhất thuộc quyền sở hữu của Tòa Thánh ở Italia. Bà Enoch được bổ làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhà thương Gesù Bambino từ tháng 2 năm ngoái, và ngày 15 tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến toàn thể các nhân viên của Nhà thương tại Đại Thính đường Phaolô VI. Trong buổi tiếp kiến dài 40 phút, bà Enoch đã trình bày cho Đức Thánh Cha các hoạt động của Nhà thương này, đặc biệt là việc trợ giúp Bệnh viện Nhi đồng ở Bangui, Trung Phi. Bà đã tặng Đức Thánh Cha bức ảnh Đức Mẹ Bangui, quốc gia đã được Đức Thánh Cha viếng thăm hồi cuối tháng 11 năm ngoái giữa hoàn cảnh nội chiến. Sau cuộc viếng thăm này, đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, Nhà thương Nhi đồng của Tòa Thánh ở Roma đã quyết định nhận bảo trợ cho Nhà thương Nhi đồng ở thủ đô Bangui với sự cộng tác của Tòa sứ thần Tòa Thánh ở Cộng hòa Trung Phi. Cụ thể, Nhà thương Nhi đồng ở Bangui đã được hỗ trợ máy phát điện, trùng tu lại thư viện và đại học y khoa, các nhân viên y tế địa phương được Bệnh viện Gesù Bambino giúp huấn luyện, nhiều cuộc giải phẫu đã được giúp thực hiện. Cuối cuộc viếng thăm, bà Enoch đã đến thăm chẩn y viện Nhi đồng Thánh Marta, nơi mà một số bác sĩ của Bệnh viện Gesù Bambino đang hoạt động thiện nguyện. Và bà chủ tịch đã trao tặng một máy siêu âm để dùng trong các cuộc khám bệnh cho các em bệnh nhân tại chẩn y viện này.
Roma, hiện nay có hơn 30.000 người tị nạn và xin tị nạn đang được tiếp đón và trú ngụ trong các cơ sở của Công giáo hoặc các giáo xứ ở Italia. Báo Công giáo Tương lai số ra ngày 7 tháng 9 vừa qua đưa tin, Cha Giancarlo Perego, Giám đốc Văn phòng Tị nạn thuộc Hội đồng Giám mục Italia cho biết, ngoài các trung tâm tiếp cư và các giáo xứ công giáo, còn có hơn 60 tu viện dành chỗ để tiếp đón người di dân và tị nạn. Từ tháng 4 năm nay, các cơ sở công giáo đã tạo thêm 7.000 chỗ để tiếp đón người tị nạn. Như vậy, trong số 150.000 người nhập cư ở Italia, hiện nay có 1/5 được tiếp đón trong các cơ sở công giáo. Cách đây một năm, ngày 6 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi mỗi giáo xứ hãy đón nhận một gia đình người tị nạn. Cha Giancarlo Perego hy vọng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha tiếp tục được các giáo xứ công giáo đón nhận, mặc dù có làn gió thổi ngược của những người mị dân chống lại việc tiếp nhận người di cư và tị nạn.
Roma, từ hôm qua, mùng 7 đến mùng 10 tháng 9 tới đây, ngày Năm Thánh dành cho giới đại học được cử hành tại Roma với sự tham dự của hơn 1.000 người. Dịp này cũng là diễn đàn quốc tế lần thứ 13 của giới giáo sư đại học. Có 22 khóa họp làm việc với 300 thuyết trình viên đến từ các nơi trên thế giới và đề cập đến nhiều đề tài khác nhau, từ kinh tế đến truyền thông, đạo đức sinh học đến thần học, tâm lý học và tài chánh. Chủ đề tổng quát của các sinh hoạt này là kiến thức và lòng thương xót, sứ mạng thứ ba của đại học. Ngày Năm Thánh này do Bộ Giáo dục Công giáo tổ chức với sự cộng tác của Văn phòng Mục vụ Đại học của Giáo phận Roma, Bộ Giáo dục, Đại học và Nghiên cứu của Italia cũng như Bộ Ngoại giao của nước này. Sáng thứ Bảy mùng 10 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến các tham dự viên cùng với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô.
Akhen, Tổ chức Bác ái Miserior của Hội đồng Giám mục Đức, phê bình kết quả của hội nghị thượng đỉnh khối G20 ở Hàng Châu bên Trung Quốc và nói rằng dưới lãnh đạo các quốc gia này đã đặt những ưu tiên không đúng. Linh mục Firmin Spiegel, Giám đốc điều hành của Tổ chức Miserior, cơ quan chuyên trợ giúp phát triển, tuyên bố hôm mùng 6 tháng 9 vừa qua tại thành phố Aachen bên Đức rằng giới lãnh đạo G20 đã thiết định sự phát triển kinh tế một chiều, không những họ cố tình không biết đến những biên giới của trái đất chúng ta, nhưng còn bám vào những giải pháp cũ kỹ trong quá khứ, chẳng hề làm cho công lý hoàn cầu được tiến bộ, lại còn đưa nó vào tình trạng sa sút hơn. Trong tuyên ngôn chung kết công bố hôm mùng 5 tháng 9 vào cuối hội nghị ở Hàng Châu, giới lãnh đạo G20 tuyên bố muốn đẩy mạnh sự phát triển kinh tế. Ngoài ra sẽ tăng cường cuộc chiến chống nạn khủng bố, đồng thời sẽ dấn thân để hiệp ước ở Paris về khí hậu sẽ bắt đầu có hiệu lực trong năm 2016 này. Hội nghị thượng đỉnh G20 tới đây sẽ tiến hành trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 năm tới, 2017, tại thành phố Hamburg, Bắc Đức. Trong khóa họp này, các vị lãnh đạo sẽ đi tới những biện pháp cụ thể để chống lại những nguyên nhân đưa tới hiện tượng tị nạn và trục xuất. Các tổ chức phi chính phủ đánh giá khác nhau về kết quả hội nghị G20 ở Hàng Châu. Nhiều tổ chức ca ngợi nỗ lực của hội nghị trong việc bảo vệ môi trường và khí hậu, nhưng có nhiều tuyên bố thiếu thực chất quan trọng.
Moscow, Bộ trưởng Quốc phòng Nga ông Sergei Shoigu ca ngợi kết quả hoạt động của các vị tuyên úy quân đội Nga làm giảm bớt nhiều các hoạt động vô luân. Trong bản tin truyền đi hôm 5 tháng 9, hãng tin Công giáo APIC của Thụy Sĩ cho biết, trong cuộc gặp gỡ hồi cuối tháng 8 vừa qua với Đức Thượng Phụ Kirin I, giáo chủ chính thống Nga, Bộ trưởng Shoigu đã cảm ơn Đức Thượng Phụ vì tất cả những gì Ngài đã làm, không những cho quân đội và các hạm đội của Nga, nhưng còn cho đất nước nói chung. Bộ trưởng Shoigu nhắc lại rằng, cách đây 4 năm, giáo hội và quân đội Nga đã bắt đầu thảo luận về sự cộng tác, vì các binh sĩ, nhất là ở các doanh trại xa xăm, cần có sự liên hệ chặt chẽ hơn với giáo hội. Từ đó, giáo hội chính thống đã thiết lập các nhà nguyện ở các vùng Bắc Cực, trên nhiều hải đảo, để nâng đỡ tinh thần của các binh sĩ theo truyền thống của chính thống giáo. Bộ trưởng Quốc phòng Nga ghi nhận rằng, nhờ hoạt động của các vị tuyên úy quân đội, những hành vi vô luân giảm bớt nhiều, nạn ma cũ bắt nạt ma mới trong quân đội hầu như bị loại trừ. Nói chung, tình trạng tinh thần và luân lý trong quân đội được cải tiến nhiều.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Thiên Chúa không gửi Đức Giêsu Kitô, con của Ngài, đến trần gian để đánh phạt người tội lỗi và tiêu diệt kẻ gian ác, nhưng là để mời gọi họ hoán cải trở về với Ngài. Chúa Giêsu là dụng cụ lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Ngài đi gặp gỡ tất cả mọi người để trao ban sự an ủi và ơn cứu rỗi. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích đoạn phúc âm Thánh Matthew chương 11 kể lại sự kiện Thánh Gioan Tiền Hô đang ở trong ngục gửi các môn đệ tới hỏi Chúa Giêsu: Thầy có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi ai khác? Thánh nhân đang sống trong một lúc tối tăm. Gioan âu lo chờ đợi đấng cứu thế, và trong lời giảng dạy của mình, thánh nhân đã miêu tả người với các màu sắc mạnh mẽ như một thẩm phán sẽ tái lập nước Thiên Chúa và thanh tẩy dân Ngài, thưởng công cho người tốt lành và đánh phạt các kẻ gian ác. Thánh nhân giảng như sau: Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Giờ đây, Chúa Giêsu đã bắt đầu sứ mệnh công khai của Ngài với một kiểu khác biệt. Gioan đau khổ, và trong hai cái tăm tối, trong cái tăm tối của ngục thất, trong cái tăm tối của phòng giam, và trong cái tăm tối của con tim, thánh nhân không thể hiểu kiểu thi hành sứ mệnh này, nên muốn biết có đúng thật Ngài là đấng cứu thế hay còn phải đợi một ai khác. Và câu trả lời của Chúa Giêsu ban đầu xem ra không đáp ứng câu hỏi của Thánh Gioan Tiền Hô. Thật thế, Chúa Giêsu nói, hãy về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què đi được, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Đó là câu trả lời của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích.
Qui diventa chiaro l'intento del Signore Gesù. Egli risponde di essere lo strumento concreto della misericordia del Padre, che a tutti va incontro portando la consolazione e la salvezza, e in questo modo manifesta il giudizio di Dio. I ciechi, gli soppi, i lebbrosi, i sordi recuperano la loro dignità.
Ở đây ý của Chúa Giêsu trở thành rõ ràng. Ngài trả lời, Ngài là dụng cụ cụ thể lòng thương xót của Thiên Chúa Cha đi gặp gỡ tất cả mọi người đem theo sự ủi an và ơn cứu rỗi, và trong cách thế đó biểu lộ sự phán xử của Thiên Chúa. Các người mù, người què, người phong cùi, người điếc chiếm hữu được trở lại phẩm giá của họ trong khi tin mừng được loan báo cho các người nghèo. Và điều này trở thành tổng hợp hoạt động của Chúa Giêsu. Qua đó, Ngài khiến cho hoạt động của chính Thiên Chúa trở thành hữu hình và có thể sờ mó được. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, sứ điệp mà giáo hội nhận từ trình thuật này trong cuộc sống của Chúa Kitô rất rõ ràng. Thiên Chúa không gửi con của Ngài đến trần gian để đánh phạt người tội lỗi và tiêu diệt kẻ gian ác, nhưng để mời gọi họ hoán cải, để khi trông thấy các dấu chỉ lòng lành của Thiên Chúa, họ có thể tìm ra con đường trở về, như Thánh Vịnh nói. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng, nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. Công lý mà Gioan Tiền Hô đặt ở trung tâm lời rao giảng của mình, ở nơi Chúa Giêsu được biểu lộ ra trước hết như là lòng thương xót. Và các nghi ngờ của vị Tiền Hô chỉ diễn tả trước sự kinh ngạc mà Chúa Giêsu sẽ dấy lên sau đó với các hành động và lời nói của Ngài. Và khi đó người ta hiểu kết luận câu trả lời của Chúa Giêsu: phúc cho người nào không vấp ngã vì tôi. Gương mù gương xấu có nghĩa là chướng ngại. Vì thế Chúa Giêsu cảnh cáo một nguy cơ đặc biệt. Nếu chướng ngại cho việc tin là các hành động lòng thương xót của Ngài, thì điều này có nghĩa là người ta có một hình ảnh sai lầm về đấng cứu thế. Trái lại, phúc cho những ai trước các cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu vinh danh Thiên Chúa Cha ở trên trời. Đức Thánh Cha lưu ý mọi người như sau.
L'ammonimento di Gesù è sempre attuale. Anche oggi l'uomo costruisce immagini di Dio che le impediscono di gustare la sua reale presenza. Alcuni si ritagliano una fede fai di te che riduce Dio nello spazio limitato dei propri desideri e delle proprie convinzioni.
Lời cảnh cáo của Chúa Giêsu luôn luôn thời sự. Cả ngày nay nữa, người ta cũng xây dựng các hình ảnh về Thiên Chúa, ngăn cản việc hưởng nếm sự hiện diện thực sự của Ngài. Vài người cắt ra một lòng tin tự làm lấy, giản lược Thiên Chúa vào không gian hạn hẹp của các ước muốn và xác tín của riêng mình. Nhưng niềm tin này không phải là việc trở về với Chúa, là đấng tự tỏ hiện. Trái lại, nó ngăn cản Ngài khiêu khích cuộc sống và lương tâm của chúng ta. Kẻ khác nữa thì giản lược Thiên Chúa vào một thần tượng giả. Họ dùng danh Thánh Chúa để biện minh cho các lợi lộc riêng hay tệ hơn, cho sự thù hận và bạo lực. Đối với các người khác nữa thì Thiên Chúa chỉ là nơi ẩn núp tâm lý, trong đó họ được trấn an trong những lúc khó khăn. Nó là một niềm tin khép kín trong chính nó, không thể thấm ướt được trước sức mạnh tình yêu thương xót của Chúa Giêsu là đấng thúc đẩy chúng ta tiến tới với các anh em khác. Có những người khác nữa chỉ coi Chúa Kitô như là một thầy dạy tốt của các giáo huấn luân lý đạo đức, một trong biết bao nhiêu bậc thầy trong lịch sử. Sau cùng, có người bóp nghẹt niềm tin nơi một tương quan thuần túy duy thân tình với Chúa Giêsu mà hủy bỏ sức đẩy truyền giáo có khả năng biến đổi thế giới và lịch sử. Chúng ta, các Kitô hữu, chúng ta tin nơi Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô và ước muốn của Ngài là ước muốn lớn lên trong kinh nghiệm sống động của mầu nhiệm tình yêu Ngài. Vì thế, chúng ta hãy dấn thân để đừng đặt bất cứ chướng ngại nào trước hành động thương xót của Thiên Chúa Cha, nhưng hãy xin ơn có một đức tin lớn lao để chúng ta cũng trở thành các dấu chỉ và dụng cụ của lòng thương xót. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương hiện diện, các nhóm nói tiếng Pháp đến từ Pháp, Thụy Sĩ, Bỉ, Liban và đặc biệt từ Senegal do Đức Cha Paul Abel Mamba hướng dẫn. Ngài nhắc cho biết hôm nay là lễ sinh nhật Đức Mẹ và mời gọi mọi người biết kinh ngạc về các việc thương xót Chúa Giêsu làm trong cuộc sống của mình để hoán cải và trở thành những người sống lòng thương xót.
Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng Anh đến từ Anh Quốc, Ecos, Malta, Australia, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Canada và Hoa Kỳ. Ngài cầu mong năm thánh là dịp giúp họ sống tươi vui an bình và trở thành thừa sai lòng thương xót của Chúa trong gia đình và trong cộng đoàn. Trong số các đoàn hành hương nói tiếng Đức và Hòa Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tín hữu Passau do Đức Cha Stefan Oster hướng dẫn. Ngài nói họ khiến Ngài nhớ tới đền thánh Đức Bà Anterting. Ngài cũng chào các đoàn hành hương Bồ Đào Nha, Mozambique và Brazil, đặc biệt là các nhóm đến từ các giáo phận Faro, Funchal, Maputo và Aparecida do các giám mục hướng dẫn. Đức Thánh Cha cầu mong chuyến hành hương Roma trong năm thánh lòng thương xót củng cố niềm tin của họ nơi Chúa Kitô. Với các tín hữu Ba Lan, Ngài mời gọi rộng mở con tim cho tình yêu và sự tha thứ của Chúa, cũng như trở thành dụng cụ lòng thương xót của Chúa giữa lòng xã hội. Đức Thánh Cha cũng chào nhiều đoàn hành hương Ý, đặc biệt đến từ các giáo phận Alife Caiazzo, Chiavari, Tricarico do các giám mục hướng dẫn, cũng như các chủng sinh Verona và các tham dự viên trại hè do Hội đồng Giám mục Italia tổ chức. Ngoài ra cũng có các trẻ em lãnh bí tích thêm sức thuộc giáo phận Verona và các đoàn hành hương Frosinone, Livorno và các thành viên liên hiệp đi xe đạp vùng Legnanese. Ngài cầu mong chuyến hành hương Roma củng cố đức tin và đem lại nhiều hoa trái thiêng liêng cho họ và cho các thân nhân của họ đã qua đời. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nói chúng ta vừa cử hành lễ phong hiển thánh cho mẹ Teresa Calcutta. Ước chi các bạn trẻ trở thành các tông đồ của lòng thương xót như mẹ, người đau yếu cảm thấy sự gần gũi của mẹ trong những lúc khổ đau, và các cặp vợ chồng mới cưới biết khẩn cầu mẹ giúp họ sống quảng đại, chú ý tới những người yếu đuối nhất. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép đành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, Domino hoviscum,
et cum spiritu tuo,
sin nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
aiuterium nostrum in nomine Domini,
qui fece caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh thuật lại chứng từ về cầu nguyện trong giờ phút thảm kịch cuộc sống của bà Jennifer Hubbard, người mẹ mất con trong vụ nổ súng tại trường học ở Newtown, bang Connecticut, Hoa Kỳ.
Đối với nhiều người, cầu nguyện thật là khó khăn, nhất là trong những giờ phút đau khổ, cùng cực, tuyệt vọng. Lúc đó, người ta thường không nhớ đến Thiên Chúa, hoặc có nhớ đến Ngài thì thường là kêu than oán trách, tại sao Chúa lại để điều này xảy ra với tôi? Nhưng đối với bà Jennifer Hubbard, một cộng tác viên của báo Magnificat, chính việc cầu nguyện đã giúp bà vượt qua được những giây phút khó khăn nhất trong cuộc đời của bà. Bà Hubbard và gia đình đã thật sự sống những giây phút thảm kịch vào tháng 12 năm 2012. Hai em bé con của bà Hubbard đang học tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, bang Connecticut. Một ngày, dân cư tại Newtown nhận tin báo có một kẻ cầm súng vào trường tiểu học. Một vụ nổ súng đã xảy ra tại trường. Đã có 20 trẻ em và 6 người lớn bị thiệt mạng trong vụ nổ súng. Catherine Violet, con gái của bà Hubbard, là một trong số các nạn nhân. Cô bé khi ấy mới chỉ 8 tuổi. Khi nghe tin vụ nổ súng xảy ra tại trường học các con của mình đang học, bà Hubbard và chồng, giống như thân nhân của các học sinh và thân nhân viên của trường, vội vàng chạy đến trạm cứu hỏa và chờ đợi để nghe tin tức về các người thân yêu của họ. Trong lúc chờ nhận tin về hai con, bà Hubbard đã cầu nguyện xin Chúa đưa con gái Catherine của bà về nhà. Bà cầu xin Chúa mà bà yêu kính gìn giữ con gái bà được bình an. Bà đã cầu nguyện để con gái bà sẽ xuất hiện tại trạm cứu hỏa bà đang chờ. Nhưng sự việc không xảy ra như lời cầu xin của bà. Con gái Catherine của bà là một trong số các nạn nhân bị thảm sát. Thời gian dần qua, bà Hubbard nhận thấy là mình đã được Chúa đáp lời. Catherine đã về nhà. Chúa đã nhận lời cầu nguyện của bà và đưa con gái bà trở về nhà. Bà đã có hy vọng được nhìn thấy lại đứa con gái bé bỏng yêu quý của mình. Bà Hubbard chia sẻ, tất cả chúng ta đều gặp phải những thử thách, tất cả chúng ta đều đối mặt với những thảm kịch. Thảm kịch của tôi là con gái của tôi bị giết. Thảm kịch của người khác có thể là kết luận của bác sĩ là ung thư đã ở giai đoạn cuối và không thể chữa trị. Khi chúng ta thực sự ở trong bóng tối của khó khăn, đau khổ đó, việc cầu nguyện hướng sự chú ý của chúng ta về Thiên Chúa và cho phép sự bình an cư ngụ trong tâm hồn chúng ta, bất chấp hỗn loạn cỡ nào đang vây quanh chúng ta. Theo bà Hubbard, những người đang gặp khó khăn về cầu nguyện thường là vì họ lo lắng, là họ không thể làm được điều gì cụ thể, họ cảm thấy cầu nguyện không đủ giúp vượt qua khó khăn. Nhưng bà Hubbard nhận thấy, cầu nguyện chuẩn bị cho chúng ta quy hướng về Thiên Chúa và tình yêu của người dành cho chúng ta, chống lại thử thách và khó khăn. Bà chia sẻ, tôi thật sự tin rằng, nếu bạn không làm gì khác trong một ngày sống, nếu bạn dành thời gian cầu nguyện, bạn đã làm nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng. Bạn cầu nguyện với lòng tin tưởng rằng lời cầu nguyện của bạn sẽ được đáp lời, nhưng bạn cũng cầu nguyện với sự nhận thức là ý Chúa sẽ là điều tốt nhất. Lời cầu nguyện không luôn luôn được đáp trả như chúng ta chờ đợi. Đối với bà Hubbard, lời cầu nguyện chân thành diễn tả một niềm hy vọng rằng một điều gì đó sẽ thay đổi. Đối với người cầu nguyện, có một vẻ đẹp là sự thay đổi diễn ra trong trái tim của người đó. Cầu nguyện và hy vọng đi đôi với nhau. Cầu nguyện là tiếp tục mối liên hệ đâm rễ sâu và cuộc đối thoại với người duy nhất có thể mang lại cho bạn sự hướng dẫn, ý nghĩa và bình an trong cuộc sống. Bà Hubbard cũng cảnh giác về sự nguy hiểm của không cầu nguyện. Khi chúng ta không lắng nghe Thiên Chúa, khi chúng ta tự giải quyết vấn đề hay tìm câu trả lời mà chúng ta muốn Thiên Chúa đáp trả cho chúng ta, tôi nghĩ nó thật nguy hiểm. Khi chúng ta không lắng nghe Thiên Chúa, chúng ta chỉ hiếu chiến. Chúng ta đang đặt chúng ta trên Thiên Chúa. Không lắng nghe Thiên Chúa, tự giải quyết vấn đề, chúng ta cảm thấy như chúng ta tự làm được. Người ta cố gắng và nhúng tay vào giải quyết một tình cảnh, nhưng chỉ làm cho nó thành một mớ hỗn độn khủng khiếp. Không cầu nguyện, không lắng nghe Thiên Chúa, hay chỉ đầu hàng trước bất cứ điều gì mình gặp phải, nó sẽ nắm giữ bạn lại, ngăn bạn nhìn thấy mục đích và đau khổ đó. Bạn sẽ thất bại. Cầu nguyện là một lời đáp trả, chứng tỏ bạn biết Thiên Chúa có một chương trình gì đó sẵn sàng cho bạn.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này nói về tiếp bước hành trình.
Các bạn thân mến, Lời đầu tiên, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong hành trình học với Giê-xu suốt một năm vừa qua. Hành trình nào rồi cũng phải có điểm dừng. Đường có dài đến mấy, nhưng kiên trì dẫn bước thì cũng có ngày chân sẽ chạm tới đích. Hành trình học với Thầy Giê-xu cũng thế. Đến một lúc nào đó, ta phải dừng lại và lên đường sống những gì mà chúng ta đã học được. Chắc chắn, học với Giê-xu sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng. Đó là một hành trình bất tận. Nhưng chúng ta không thể học mãi, không thể ngồi mãi trong lòng Giê-xu để Ngài chỉ bảo từng chút một. Đến một ngày nào đó, ta phải như cánh chim non tung bay ra khỏi tổ. Dù còn non nớt và yếu đuối, nhưng phải tung bay, bay đi để sống và làm chứng cho những gì mà Thầy Giê-xu đã dạy dỗ. Các môn đệ cũng thế, các ông cũng đâu được ở mãi với Giê-xu. 3 năm Thầy rao giảng cũng là 3 năm các ông được học hành, hướng dẫn. Thầy chỉ dẫn các ông từng chút một, từ việc phải cầu nguyện như thế nào, phải rao giảng ra sao, cho đến ngay cả việc các ông sẽ phải chết cách nào để làm vinh danh Thiên Chúa. Thế rồi, trên ngọn núi cao năm ấy, Thầy từ từ được rước về trời. Các ông dõi mắt trông theo, và tai vẫn còn nghe tiếng Thầy thúc giục: anh em hãy ra đi rao giảng tin mừng cho hết mọi loài thụ tạo trên khắp cùng trái đất. Một năm vừa qua, ta cũng đã được học với Giê-xu, bắt đầu với những bài học vỡ lòng về tình yêu Thiên Chúa được bày tỏ trong công trình sáng tạo. Tình thương Chúa chứa chan khắp mặt địa cầu, thiên nhiên vạn vật ngày đêm ca ngợi và tán tụng quyền năng và lòng thương xót hải hà của Thiên Chúa. Thế nhưng con người yếu đuối trước những lời quyến rũ đường mật của ma quỷ và không thể nào thắng nổi đam mê, dục vọng mãnh liệt ngay chính trong tâm hồn mình. Họ đã phản bội, đã trái lệnh Thiên Chúa, để từ địa vị làm con bị rơi xuống trong kiếp nô lệ lầm than. Thiên Chúa giàu lòng xót thương, chẳng nỡ trách phạt, chẳng hề bỏ rơi, nhưng lại sai chính người có một yêu dấu xuống thế gian, mang lấy kiếp người, để sống, để làm gương, và nhất là để cứu chuộc con người. Đức Giê-xu đã sống như một người phàm thật sự, giống chúng ta về mọi phương diện ngoại trừ tội lỗi. Giê-xu đã sống và đã chứng minh cho con người thấy rằng, với ơn Chúa, họ có thể thắng được tội lỗi, có thể đạp dập đầu con rắn xảo trá dưới chân. 33 năm dương thế là khoảng thời gian chúng ta được chiêm ngưỡng cách sống của Giê-xu. Ngài luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Cha, yêu thương thảo kính bố mẹ, có lòng xót thương với hết mọi người, nhất là những ai tội lỗi, yếu đau, bất hạnh. Chính Giê-xu là người đã mang Thiên Chúa đến gần với con người và kéo con người đến gần với Thiên Chúa. Nhờ máu của Giê-xu đổ ra mà toàn nhân loại được tẩy rửa trinh trong và được nâng lên cao tới địa vị làm con Thiên Chúa. Thế rồi, Giê-xu cũng phải về trời, ngự bên hữu Chúa Cha. Ngài trao lại sứ mạng quan trọng rao giảng lời Chúa cho các tông đồ và cũng là cho mỗi người chúng ta. Như vậy, học với Giê-xu để ta biết Thiên Chúa yêu thương ta đến giường nào. Học với Giê-xu để ta biết sống như Giê-xu, là một người của Thiên Chúa và là người của tất cả mọi người. Học với Giê-xu để rồi ta cũng biết lên đường loan báo tin mừng cho tất cả mọi người về tình yêu và lòng thương xót Chúa. Giống như 3 môn đệ xưa trên núi Tabor, choáng ngợp trước sự hiển dung chói lọi của Thầy đến nỗi không muốn xuống núi. Nhưng Thầy Giê-xu lại mời gọi, lại thúc giục họ mau xuống núi, phải trở về với cuộc sống thường ngày, phải lên đường loan báo niềm vui, niềm hạnh phúc ngỡ ngàng mà họ đã cảm nghiệm được. Hành trình học với người tạm khép lại, nhưng một hành trình khác tiếp tục mở ra và mời gọi chúng ta lên đường, đi ra khỏi những vùng an toàn của bản thân, đến gặp gỡ tha nhân và sẻ chia tình yêu mến. Thế giới hôm nay có quá nhiều tang thương. Con người bị tổn thương và mất niềm tin tưởng nơi tình yêu, lòng thương xót và tha thứ đối với nhau. Càng ngày người ta càng khép lại trong thế giới riêng của mình, thờ ơ lãnh đạm với tất cả những gì đang diễn ra xung quanh. Một sự vô cảm chết người đang trực chờ để nuốt chửng thế giới. Trong bối cảnh đó, mỗi người chúng ta được Thiên Chúa sai đi, ra tận những nơi biên cương để gặp gỡ con người, để chia sẻ về tình yêu và một niềm vui bất tận. Rao giảng tin mừng không cần cầu kỳ phức tạp, nhưng chỉ bằng những nụ cười dễ mến, một đôi mắt thân thiện hay những cử chỉ giúp đỡ đơn sơ cũng đủ để chúng ta mang Chúa đến gần với con người và mang con người xích lại gần với nhau. Giê-xu đang mời gọi ta, thế thì ta còn chờ gì nữa mà không cất bước lên đường? Còn chần chờ chi nữa mà không sẻ chia niềm vui ta đã được nhận lãnh nơi Thầy Giê-xu? Thầy đang mời gọi và thúc giục ta, anh em hãy lên đường và rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Hãy lên đường bạn nhé!
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, tôn phong 7 vị hiền thánh, viếng thăm 3 quốc gia và cử hành một số ngày năm thánh cho các giới khác nhau, đó là những điểm nổi bật trong hoạt động của Đức Thánh Cha cho đến cuối tháng 11 tới đây. Bằng quy, hiệp định cơ bản giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Trung Phi đã được ký kết hôm 6 tháng 9 vừa qua tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Bangui. Roma hiện nay có hơn 30.000 người tị nạn và xin tị nạn đang được tiếp đón và trú ngụ trong các cơ sở của Công giáo hoặc các giáo xứ ở Italia. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.